Chúa cùng anh em
và cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Vào ngày Sa-bát, Đức Giêsu đi qua cánh đồng lúa. Dọc đường các môn đệ bắt đầu vớt lúa. Người Pha-ri-siêu liền nói với Đức Giêsu: Ông coi ngày Sa-bát mà họ làm gì kìa? Điều ấy đâu được phép. Đức Giêsu đáp: Các ông chưa bao giờ đọc trong sách sao ông David đã làm gì khi ông và thuộc hạ bị thiếu thốn và đói bụng? Dưới thời thượng tế Abiatha, ông vào nhà Thiên Chúa ăn bánh tiến, rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa. Thứ bánh này không ai được phép ăn ngoại trừ tư tế. Người nói tiếp: Ngày Sa-bát được tạo ra cho loài người, chứ không phải loài người cho ngày Sa-bát. Bởi đó, con người làm chủ luôn cả ngày Sa-bát. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Con người làm chủ luôn cả ngày Sa-bát. Và chúng ta đọc bài học 1 thì chúng ta thấy rằng là Thiên Chúa làm chủ trong mọi sự. Chúa nói với ông Samuel là chúng ta mới nghe những ngày gần đây, khi Samuel được sinh ra là con cầu con khẩn này. Mẹ của Samuel là bà Anna vô điện thờ cầu nguyện mã. Rồi thầy cả Eli tưởng là bà bị say xỉn thì bà cứ móc máy ở trong nơi hương án mà cầu nguyện xin Chúa cho có con. Rồi khi sinh Samuel rồi thì bà dâng Samuel trong đền thờ, nên Samuel ở trong đền thờ với Đức Chúa đó. Rồi Samuel lớn lên và không để cho một lời nào của Đức Chúa rơi xuống đất, cho nên Samuel làm theo lời của Chúa ghê lắm. Cho đến khi mà Chúa nói dân cần vua thì ta cho vua, và Chúa sai Samuel sức dầu cho vua Saul lên. Vua Saul lên lãnh đạo dân, mà đến một lúc mà vua Saul không còn trung tín với Chúa nữa thì Chúa không dùng nữa. Chúa bỏ, Chúa nói Samuel đi đến ở nhà ông Jesse để chọn một vị vua khác. Và khi ông Samuel đến thì mở tiệc, và lúc đầu thì ông Samuel không muốn đi đâu, không dám, bởi vì là vua Saul vẫn còn đó mà bây giờ lại đến phong vui một người khác thì sao? Thì Samuel nói làm sao con có thể đến đó được, ông Saul ông giết con sao? Thì Chúa nói sao? Hãy đi, ta sai ngươi đi và ta sẽ cho ngươi biết điều ngươi phải làm. Ngươi sẽ sức dầu tấn phong cho ta kẻ ta muốn nơi người này. Rồi ông đến cái miền đó, Samuel đến chỗ Bethlehem đó, thì các kỳ mục run sợ bây giờ, bởi vì là không biết là ông đến đây có đem bình an không, hay là ông đem gươm giáo. Thì ông đến thì họ hỏi là ông có đem bình an không, ông nói có bình an, yên tâm. Và ông cho thanh tẩy những người trong gia đình của ông Giê-xê mời đến để dự tiệc. Khi mà họ đưa đến cho ông, và ông thấy người con thứ nhất đó là Eliab, cao to lừng lừng đẹp trai, thì ông Samuel nói trong lòng: đây rồi, người này đây, ta sẽ xích dầu. Mà thần khí Chúa nói là không phải, đừng nhìn theo dáng vẻ bề ngoài, vì ta đã gạt bỏ nó. Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phàm. Người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn Đức Chúa thấy tận đáy lòng. Cho nên không có sức dầu cho các anh đầu tiên. Rồi ông Giê-xê lại gọi Aminadab. Rồi Samuel nói: à, chắc là cái anh này đây. Và thần khí Chúa nói: không phải người này. Rồi lại dẫn người thứ ba đến là ông Sama đi ngang qua. Samuel nói cả người này nữa Đức Chúa cũng không chọn. Rồi ông Jesse cho 7 con trai đi qua trước mặt Samuel, nhưng Samuel nói Đức Chúa không chọn những người này. Như vậy là đó là việc làm chủ của Đức Chúa. Đức Chúa chọn ai đó là quyền của Thiên Chúa. Rồi ông Samuel hỏi rằng là thế thì ông, các con ông có mặt đầy đủ chưa? Ông trả lời còn cháu út nữa, nó đang chăn chiên ngoài đồng. Và ông Samuel liền nói với ông Jesse là xin tìm nó về đây, chúng ta sẽ không nhập tiệc cho tới khi nó chưa về. Và Đức Chúa phán với Samuel, khi mà ông David về, được gọi về, thì Chúa nói với Samuel đứng dậy, hãy sức dầu tấn phong người này, vì đây là người mà ta tuyển chọn. Người này có mái tóc hung, có đôi mắt đẹp và có khuôn mặt xinh xắn. Và Chúa chọn sức dầu cho David. Và kể từ ngày đó, thần khí Đức Chúa ngự xuống và ở với David. Đấy, cho nên Chúa chọn ai là quyền của Chúa. Nhiều người ấy, có khi trong dòng họ đó, mấy ông cậu, mấy ông chú mà nghe cái thằng cháu nó đi tu đó, thì mấy ông mà mấy ông cậu hay mấy ông chú hay là mấy anh em trong dòng họ là kiểu rằng là cho mình là người hiểu biết và nói rằng là cái thằng nó mà đi tu được là tao đâm đâm đầu xuống đất. Nhưng mà đâu có ngờ, tức là nói theo cái kiểu rằng là arrogant, rất là ngạo nghễ và khinh bỉ. Nhưng mà không ngờ chính thằng đó Chúa gọi đây tu, sau khi chuyển chức linh mục xong thì rồi đi động đất, đi vô trong đi không hay là đến để xin nó ban phép lành cho. Đấy, con người chúng ta giới hạn như thế. Cho nên câu hỏi đặt ra với anh em đó là tại sao Chúa lại gọi con? Giờ con đang ngủ, tại sao Chúa lại gọi con? Người gọi con giữa muôn người, người gọi con khi con chưa phải là con. Tức là khi chúng ta nói cái kiểu Jeremiah đó, là trước khi ngươi hình thành trong dạ mẹ, ta đã biết ngươi. Trước khi ngươi lọt lòng mẹ, ta đã thánh hiến ngươi, và ta chọn ngươi làm ngôn sứ của muôn dân. Jeremiah chương 1, ngay chương 1 đó. Và chính Jeremiah đó đến chương 20 thì cho nói Chúa đã quyến rũ con và con để cho Ngài quyến rũ. Ngài đã mạnh hơn con và Ngài đã thắng. Đã bao lần con bị người ta sỉ nhục, đây chỗ này đây, đã bao lần con bị người ta sỉ nhục, ghen ghét, rủa má. Mỗi lần khi phải nói thì con phải gào thét lên, bạo tàn, sụp đổ rồi. Nhiều khi con chán, con chán bởi vì con đi rao giảng mà chẳng ai đón nhận cả. Con muốn quên Ngài cho rồi, nhưng làm sao con quên được? Bởi vì lời Ngài như lửa bùng cháy trong tim, âm ỉ trong xương cốt. Con muốn nén mà nén sao được? Tức là tình yêu của Chúa thúc bách dục dã. Mà khi yêu rồi là chỉ muốn nói về người mình yêu thôi, chờ ai hỏi thôi là nói. Nó mà kiểu cái vành vách. Chúng ta yêu Chúa, chúng ta đọc lời của Chúa. Để nói với Chúa thì chúng ta phải nói bằng nói một lời của Chúa nha. Nếu chúng ta không thuộc lời Chúa là chúng ta không nói được, không có cách nào nói được hết. Mà nếu mà nói thì cái chỉ là nói bé bé về ngoài đấy, chưa đi vào trọng tâm. Phải đi vào trung tâm khảm của cái mà Thiên Chúa nói. Bây giờ chúng ta nói lại, ví dụ như một anh nó yêu một cái em kia, thế thì khi mà em kia kể lại cho người khác là nó cứ lặp lại những lời mà anh kia nó hứa. Anh hứa là anh yêu em lắm, cho nên khi mà anh cưới em về đó là anh giao tất cả tài sản cho em quản lý. Hay là anh thương em lắm cho nên em về em chỉ việc là sinh và chăm con thôi, còn việc đi làm là việc của anh. Lặp lại đúng y chang cái gì là anh nói. Nên việc của em là chăm con và giáo dục con và lo cho gia đình thôi. Và toàn bộ những gì của anh là của em. Chúa không nói chúng ta vậy. Tất cả những gì của cha đều là của con. Luca chương 15 về dụ ngôn người con hoang đàng. Tất cả những gì của cha đều là của con. Còn em con đâu? Lâu nay nó đã sống, đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay tìm thấy. Chúng ta phải vui mừng chứ. Rồi khi mà David được chọn rồi thì anh em, thì Saul nổi giận. Saul nổi giận và Saul tìm mọi cách để giết David. Ông đã mời David đến nhà dùng bữa hai lần. Và đang dùng bữa, đang ăn uống như này, Saul tuốt gươm phóng thẳng vào mặt David. David né được nên gươm gắm vào trong vòng vào trong tường hai lần. Vẫn chưa tha. Bởi vì sao? David ra chiến trận đánh thắng quân thù, quân Philistine một cách giòn giã. Đánh đâu thắng đó. Mà nhất là David đã hạ được tướng số 1 của Philistine là Goliath. Cho nên dân tung hô rằng là Saul đánh thắng 1 thì David thắng 10. Làm như vậy làm cho Saul cảm thấy tức điên cuồng lên. Và Saul lại có âm mưu ít nhất là 2 lần nữa tổ chức tiệc để mời David đến để nhằm tìm cách giết David. Nhưng mà đây là chỗ này, con của Saul là Jonathan. Jonathan đã biết âm mưu của cha mình, cho nên nói với David là thôi bạn đừng có đến dự tiệc nhé. Bố tớ, cha của tớ đang tìm cách giết cậu, thôi cậu trốn đi. Chỗ này này, như vậy là nếu mà xét về tình máu huyết đó, là Jonathan là phản lại ý cha đúng không? Nhưng mà phản lợi chỗ này không hề bất hiếu chỗ nào, mà là Jonathan làm theo ý của Chúa, vượt trên ý của cha mẹ. Ý của cha lúc này sau đây là độc ác, giết David. Jonathan bảo vệ David và Jonathan nói, David đi chỗ khác chơi, đừng có đến nhà thờ. Bảo vệ cho bạn làm cái luận văn này thôi là đủ ám tiến sĩ rồi đấy. Rồi Saul đưa 3.000 quân đi đuổi, đi bắt David. Thì khi mà đuổi thì đuổi đi đâu? Tra lùng trong núi đâu sao mà đó. Thì trên hành trình đi tra đuổi như thế thì Saul bị Tào Tháo đuổi. Biết Tào Tháo đuổi không? Đi nhanh về chậm á. Và Saul đi vào một cái hang để giải quyết. Ai ngờ đi vô trong hang đó thì David đang nấp trong đó mà Saul không hề biết. Và David, nếu mà David ra mà chỉ gắm một phát thôi là Saul đi đời đó. Và David vẫn không làm. David nói không được đụng đến người đã Đức Chúa đã sức dầu tấn phong. Đó là một lần thứ nhất. Lần thứ hai, khi đang đuổi rượt theo David thì mệt quá, cho nên Saul nằm trên đất ngủ. David đến tận nơi và lấy cái gươm đó, cắt một cái áo và đi xa xa kêu, này Saul thức dậy, ta đã đến tận nơi ngươi này, áo của ngươi ta cắt rồi này. Là nói cho David biết được lần này David này có thể cho kết thúc cuộc đời Saul bất cứ lúc nào. Nhưng mà David vẫn không đủ tâm. Cho chúng ta thấy là tấm lòng nhân hậu của David. Hai lần David có cơ hội giết Saul mà David vẫn không làm. Đây chúng ta thấy câu chuyện của David rất là thú vị. Mà sau này mặc dù Ngài có lầm lỗi nhưng Ngài sám hối. Chính vì sám hối mà chúng ta có các thánh vị của vua David và thánh vị 50 ngày thứ 6 lạy Chúa xin dù lòng xót thương con hay vô cùng. Và David vẫn được gọi là thánh vương David, mặc dù tội của Ngài tay trời nhưng Ngài sám hối và Chúa tha thứ và Ngài được gọi là thánh vương David, để lại cho chúng ta tất cả những cái tâm tình sống đạo. Tôi đã tin cả khi mình đã nói ôi nhục nhã ê chề, đã thốt ra trong cơn hốt hoảng hãi kinh rằng mọi người đều gian dối, rằng mọi người đều dối gian. Đó là David đó. Và chính Chúa làm chủ mọi sự, Chúa chọn người Chúa muốn. Cho nên trong ý hướng này chúng ta tạ ơn Chúa, bởi vì Chúa chọn gọi chúng ta không phải là chúng ta muốn mà là Chúa muốn. Nhiều khi chúng ta có ý định riêng mà, có kế hoạch riêng mà, nhưng mà đùng cái Chúa can thiệp vào, Chúa nói follow me, theo thầy, nhiều cách thức khác nhau mà mỗi người như chúng ta biết thôi, và chúng ta đi theo. Đó là ơn của Chúa dành cho chúng ta. Chúng ta tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho Hội Thánh trong ý hướng cầu nguyện cho sự hiệp nhất, mà câu chuyện của David cho chúng ta thấy sự hiệp nhất, mặc dù Saul gây chia rẽ nhưng David vẫn giữ sự hiệp nhất cho dân tộc của mình. Trong Hội Thánh có nhiều sự đối kháng,